thì ông mới viết thư gửi cho thầy cũng ở cách xa đó khoảng 100 dặm để mà xin và nhờ một vị du khách mang đi. Nhưng mà mùa đông sắp hết rồi mà lại cũng chưa thấy tin tức gì hết, cho nên ông mới thôi đem cái gọi là cái thuật mà bói toán của kinh dịch ra đó, ông bói xem cho biết cái thư này có đến nơi hay không, hay là bị thất lạc. Thì khi đó thì ông bói, ông thấy là cái thư này đã đến nơi theo cái phép bói toán. Thì sau đó quả nhiên là có thư của ông thầy gửi đến, nhưng mà cũng không có nói gì đến cái chuyện quần áo hết. Khi đó thì cái vị tăng này lại cảm nhận, suy nghĩ, nếu mà ta cứ làm cái việc xác quyết với kinh dịch thế này á, thì ta có thể là chểnh mãn cái việc thiền định của mình mất đi thôi. Và ngay đó thì ông coi như là dứt phát, bỏ luôn, không có dùng tới chuyện kinh dịch nữa, đó, tức là không để dính mắc. Rồi lớn lên chút nữa, khoảng chừng 28-29 tuổi, thì cái vị tăng này mới học cách viết chữ nho rất là đẹp và làm thơ. Học viết chữ nho, học viết cho thật đẹp rồi làm thơ. Ông trở thành một cái người mà thiện nghệ, rất là giỏi về viết chữ và làm thơ, mà ông thầy đó cũng phải ca ngợi luôn. Nhưng mà khi như vậy đó thì cái vị tăng này lại cảm nghĩ, nếu ngay bây giờ mà ta không dừng lại á, thì ta sẽ chỉ là một thi sĩ thôi, chứ không phải là thiền sư. Nếu mà chỉ cứ lo mà làm cái việc mà gọi là làm thơ này cho hay, cho người ta khen nữa, thì chỉ là thi sĩ thôi, chứ không phải là thiền sư. Và ngay đó thì ông bỏ luôn, coi như cái việc làm thơ không bao giờ làm nữa. Cho nên đó là một cái điểm để cho mình gọi là mình học đó, nghĩa là không có để cho mình dính mắc vào để một cái gì hết. Thì có cái gì để mà ham cầu, để mà đeo đuổi, đó là ngay trong cuộc sống là mình đã tự giải thoát rồi. Còn ham cầu, còn mong muốn đeo đuổi đó là tự mình dính mắc, là mình cột trói mình. Cho nên là ham cầu nhiều á thì trói cột trong gì khác. Mình phải nhớ, mình là cái người tu, là tu giải thoát mà, thì đâu có để dính mắc cái gì. Cho nên ngài luật sư mà đạo tuyên mà ở núi Trung Nam đó, ngài cũng có một cái bài, có một cái đoạn văn ngài cũng nhắc nhở mình á, là chẳng phải nuôi tầm mà được mặc áo tốt, chẳng phải cày ruộng mà được ăn cơm ngon, thì như vậy là cần chi mà phải kết oán tham lợi phi lý, mưu tính đến cái gọi là cái danh rỗng nhỏ nhoi mà đóng bít đi con đường bằng phẳng của trời người, nhận lấy một chút lợi nhỏ như lông rùa mà lại để cho xuyên thấu tới cái hầm sâu của địa ngục, chứa hận kết ở đời này mà chịu nguy khốn ở đời sau, dẫu cho vàng ngọc đầy nhà cũng chỉ là trói cột cái thân ngu của chính mình thôi, dù là lụa là đầy rương cũng chỉ khiến cho cháu con tranh giành rối loạn, nghiệp trọng ở là ít cầu kiểm dùng luôn thúc đẩy nơi ruộng tâm, còn biết đủ trừ tham là bủa hương thơm nơi đất ý. Ngài cũng nhắc, nhưng mình là người tu thì có gì đâu mà phải ham, phải cầu cầu ham cầu lợi nhiều, đó là trói cột cái thân ngu này thôi chứ có gì. Bởi vậy thì ngài nhắc nhở mình là phải thường thường tự luôn xét lại mình đó, để mà ít muốn ít cầu, luôn sống là tiết kiệm đó, biết đủ, chẳng có để cho cái tâm ham danh ham lợi, ham là tiện nghi là mong cầu cho nhiều đó, thì cái đó là cái nó trói cột cái thân ngu mê ám muội này, chứ không có lợi ích gì. Người mà thật có đạo tâm thì phải luôn luôn xét kỹ như vậy đó, để mà nhắc nhở cho mình, để mà dừng bớt. Cho nên ở đây mới nói rằng gọi là cái ít muốn đó, thì nó còn phải nên là tu tập. Huống nữa là ít muốn nó còn hay sanh các công đức. Người mà ít muốn thì không có cái tâm gọi là vua định để mà cầu được cái lòng người, rồi cũng chẳng bị các căn nó lôi cuốn. Bởi vì mình ít muốn thì đâu có để cho những cái thấy nghe nó dẫn mình đi. Cho nên người mà thực hành ít muốn thì tâm nó thản nhiên, không có điều lo sợ gặp việc gì á, thì nó cũng nghĩa là có thừa, không có thiếu thốn. Trên là nói về ngài luật sư Đạo Tuyên đó, ngài nhắc vậy đó. Còn trong nhà thiền á, thì thiền sư Đạo Giai ở Phù Dung á, ngài cũng từng ngài dạy chúng. Đây là những cái điều mà mình cần phải gọi là học đó, để mà nhắc nhở mình. Ngài dạy rằng sơn tăng hạnh nghiệp không có gì, lại thẹn làm chủ sơn môn, nay muốn bắt chước theo thể lệ trụ trì của người xưa để cùng báo ân Phật, xin nghị định với mọi người là, tức là ngài Đạo Giai đó, ngài nghị định với mọi người ở trong chúng đó là ở trong chùa của ngài đó là trọn chẳng xuống núi là một, chẳng đi dự trai là hai, chẳng đi quá duyên là ba, chỉ đem những sản phẩm từ ruộng đất của trong chùa đó đã thu được trong một năm rồi tạm chia ra làm 360 phần. Tức là nói theo đây là tính theo lịch này xưa đó, lịch Tàu đó. Còn nếu mình bây giờ thể 365, đây là chia 360 phần, tức là trong một năm thì giờ mỗi ngày lấy một phần để dùng, đã chia sẵn, cũng lại chẳng có tùy theo số người mà thêm bớt, tức là cứ vậy một ngày lấy phần thôi, dù người có thêm hay bớt gì thì cũng như phần đó thôi, chứ không phải là thêm người cái lấy thêm phần nữa thì nó lại leo qua mất hết phần kia, nhiều ít gì cũng phần đó thôi. Cho nên nó lại chẳng tùy theo số người mà thêm bớt. Nếu có thể đủ nấu cơm ăn thì nấu cơm, còn nấu cơm không đủ thì nấu cháo thôi, chứ phần đó thôi chứ không cho lấy thêm. Tức là nếu mà có ai tới thêm thì nấu cơm không đủ thì nấu cháo, chứ là không cho lấy thêm nữa. Rồi còn nấu cháo mà không đủ thì nấu nước gạo, tức là nấu gạo loãng là lấy nước cùng uống, chứ còn không cho lấy thêm.